Xin mời đại chúng cùng niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Tấn Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo Sư A Di Đà Phật. Kính lạy Chư Lịch Đại Tổ Sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới. Có duyên được vào nghe buổi chia sẻ học tập Phật pháp hôm nay, A Di Đà Phật. Vâng, kính mời các vị cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp. Điều do vô thị tham sân si. Từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Hôm nay chúng ta cùng nhau học tập cái đề tài có tên là Thiên Hoa Tơ Rảnh Dầu Phủ. Có nghĩa là người nghe lời là người có phước. Người mà chịu nghe lời sự chỉ bảo của bậc trưởng bối, của bậc bề trên, hay nghe lời dạy bảo của các bậc tổ sư đại đức, hay nghe lời sự dạy bảo của Phật Bồ Tát, thì chắc chắn người đó là người có phước. Người xưa có câu Bủ thiên lào rảnh duyễn, chư khuê trai chư chỉ. Không nghe lời của người xưa là thiệt thòi ở chính mình. Người xưa ở đây chính là tổ sư đại đức. Người xưa ở đây chính là Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát chính là người xưa. Các bậc cổ thánh tiên hiền chính là người xưa. Những vị tổ sư đại đức chính là người xưa. Mà nếu ta không nghe lời người xưa dạy thì thiệt thòi ở chính ngay trước mắt. Đó là vì chúng ta không chịu nghe lời. Cho nên cái đề tài hôm nay chúng ta cùng nhau học tập, đó chính là người nghe lời là người có phước. Nghe lời thì mới làm theo. Còn nếu chúng ta không chịu nghe lời, không tin vào lời dạy của người xưa, thì chúng ta không nỗ lực, không phấn đấu mà làm. Có làm đi chăng nữa thì làm một cách ỡm ờ, làm cho dễ coi, chứ không phải làm một cách thật lòng. Mình tự xét nghĩ xem, người xưa đối với chúng ta đâu có cần lợi lộc gì, mà các ngài nói chúng ta với lời thành thật nhất, hết lòng hết dạ mà khuyên bảo chúng ta, chỉ bảo cho chúng ta đường đi nước bước, để chúng ta không phải lầm đường lạc lối, để rơi vào hố sâu vực thẳm của tội ác. Chính vì cái lòng từ bi đó mà các ngài hết sức là mạnh dạn mà nói. Nhưng người ngày nay bất tín, bất tuân, mà thậm chí còn ngổ ngáo, tự làm theo cái nhận định của mình, mà nhận định của mình toàn là sai mà mình tự cho là đúng, thì điều đó là điều vô cùng nguy hiểm. Vì sao chúng ta phải nghe người xưa? Vì người xưa đã dĩ thân diễn giáo, dĩ thân tác giáo. Chính các ngài đã dùng chính bản thân của mình để thân chứng cho những lời nói của các ngài. Mà những lời nói của các ngài đã được trải qua thời gian năm tháng chứng minh rồi, thì tại vì sao chúng ta không chịu làm theo? Lời của Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta đến nay đã 2500 năm rồi. Lời của Khổng Lão Phú Tử hay những lời của Tổ sư Đại Đức Tịnh Độ, từ ngày từ Tổ Huệ Viễn cho đến ngày Tổ sư Ấn Quang, Tổ thứ 13 Tịnh Độ, những lời nói của ngài là khuôn vàng thước ngọc, đều là tự các ngài thân chứng, tự đích thân các ngài đã tu hành, trải qua những ngày tháng tu hành rất nghiêm túc. Thế mà ngày nay chúng sanh phàm phu nghiệp nặng như chúng ta vẫn còn nghi ngờ, không hoàn toàn tin theo. Hay thậm chí ngày nay cái người mà còn hiện đời như Hòa Thượng Tịnh Không, đã hơn 60 năm chuyên tu chuyên hoằng tịnh độ, đã hơn 60 năm không một ngày nào không niệm Phật tụng kinh, không một ngày nào không vì chúng sanh mà lo nghĩ. Thế mà chúng ta ngày nay có rất nhiều người còn gọi tên phỉ báng, thì ta hãy thử nghĩ xem, chúng sanh nghiệp nặng như chúng ta hiện tại, tương lai đi về đâu? Không cần hỏi cũng biết, chắc chắn là tam đồ ác đạo. Nhân gian hay nói câu là gì? Lành thì ít mà dữ thì nhiều. Đó là chắc chắn. Đây chính là cái chỗ mà không nghe lời người xưa. Người xưa chính là Phật Bồ Tát, là Thánh Hiền. Người xưa chính là những bậc tổ sư đại đức. Các ngài đã trải qua những năm tháng tu hành, đích thân các ngài đã làm, và dùng cái đã làm đó và nói ra để khuyên dạy chúng ta. Như đối với pháp môn Tịnh Độ, mình thấy Hòa Thượng Tịnh Không hơn 60 năm tu hành chuyên tu chuyên hoằng tịnh độ, hai người đã giảng sanh với Hòa Thượng Hải Hiền 92 năm niệm Phật, ngài đã tự tại vãng sanh, ngài đã lưu lại toàn thân xá lợi. Đó là một minh chứng hùng hồn nhất. Đó là người xưa đó. Tại sao chúng ta không nghe lời, nghe làm theo? Nhìn mà làm theo. Ngày nay người nghe lời người, nghe cái xấu á thì nghe ngay, còn nghe cái lạc, cái tốt, cái lời chân thật thì họ không nghe. Nói đến đây tôi mới nhớ Hòa Thượng Tịnh Không nói một câu là Thinh phen vũ thinh chuyên, có nghĩa là chúng ta nghe gạt chứ không nghe khuyên. Người ta gạt mình thì mình thích, mình nghe. Còn người ta dùng lời chân thật khuyên bảo mình thì mình không nghe. Đó là đại căn đại bình của chúng ta hiện tại. Nếu không như vậy thì chúng ta đâu ra đến nỗi này. Tại sao tôi nói vậy? Nếu cái đến nỗi là gì? Cảnh tùy tâm chuyển. Mà tâm chưa chuyển thì cảnh không chuyển. Cả một tâm đầy phiền não vọng tưởng. Mà tâm không chuyển thì cảnh không chuyển. Cho nên hoàn cảnh chúng ta luôn luôn là rối ren, bất an. Đến cái chỗ này gọi là gì? Thiệt thòi ở chính mình. Bởi vì không nghe lời người xưa, cho nên thiệt thòi ở chính mình. Cho nên tôi kính khuyên các vị, chúng ta là những học trò. Vì sao trong đệ tử, quy gọi là đệ tử quy. Quy là quy phạm. Tử là học trò, là con. Chúng ta là học trò của Phật Bồ Tát. Chúng ta là học trò của các bậc thánh hiền. Mà học trò thì phải nghiêm túc làm theo lời thầy dạy, thầy dặn bảo. Thật ra chúng ta học nhưng mà chúng ta có hành đâu. Tưởng chừng như chúng ta đang làm, nhưng thật ra chúng ta chẳng có làm một tí gì hết. Tôi thí dụ một câu: trước người lớn phải nói nhỏ, nhỏ không nghe không đúng phép. Mình tưởng rằng người lớn là người có râu, trước mặt mình thì mình không được nói lớn. Mình đứng ngay trước điện Phật, mình la quang quang lên, mình nói quang quang, ông Phật không phải là người lớn à. Đi vào điện Phật là đi xẹt tới xẹt lui, xẹt tới xẹt lui. Trước mặt mình là một đống xi măng sao? Bởi người xưa dạy, khi vào nhà trống không người, cũng đầy lễ tiết như người ở đâu. Hai câu này tôi làm thành thơ Lục Bát. Mình vào cái nhà trống không người mà mình cũng đầy lễ tiết như mình đang bước vào hội trường. Có như vậy thì mình mới dĩ thân diễn giáo, dĩ thân tác giáo chứ. Cho nên mình phải thật là tư duy lời của người xưa dạy. Cái câu nói mà tôi vừa nói hồi nãy đó: không nghe lời người xưa là thiệt thòi ở chính mình. Một câu rất đơn giản. Tưởng chừng như mình làm rất tốt rồi, nhưng mình làm chưa được bao nhiêu phần trăm hết. Nếu mình làm được 50% thì đó thôi, thì ngay cuộc đời này an lạc hạnh phúc, không cần phải đi tìm cầu ở đâu hết. Có làm đâu mà đi tìm cầu. Suốt ngày không làm mà đi mong cầu. Phật đã dạy rồi, lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Mới khổ một chút là quán trời trách đất, quán trời trách người. Vậy thì lấy cái gì gọi là trải sự để luyện tâm? Trải sự mới luyện tâm được chứ. Không trải sự thì làm sao mà luyện tâm? Mình suy xét cho cùng, thấy Phật Bồ Tát vô cùng từ bi. Thích Ca Mâu Ni Phật trước khi nhập Niết Bàn còn dặn 4 điều một cách vô cùng thiết thực. Những câu nói sau cùng là những lời dặn bảo vô vàng quý báu: lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy, y trí bất y thức, y theo cái trí tuệ mà đừng theo y theo tình cảm. Mà xem đi, đa phần là rơi vào tình cảm hết. Cái tình cảm đội lớp, đội lớp ở một cái dạng khác, cho nên mình không thấy. Nhưng mà người xưa đã dạy rất kỹ rồi. Trong cái cuộc sống này, Mình làm bất cứ việc gì mà không thông, có chướng ngại, có người ta quấy phá, thì biết chắc rằng mình có cái chỗ nào đó không, không thông. Cái chướng ngại đó không phải từ bên ngoài đến, mà cái chướng ngại đó từ ở nơi nội tâm của chúng ta. Cho nên tưởng chừng như một cái lời tựa nghe nó dễ lắm, nhưng nói ra rồi thấy nó không dễ một tí nào. Chỉ là nghe lời thôi đó, nghe lời làm theo, mà chẳng có chịu nghe lời và chẳng có làm theo. Người xưa ở đây chính là Thích Ca Mâu Ni Phật. Người xưa ở đây chính là Khổng Tử, Mạnh Tử, Trang Tử. Người xưa ở đây là các bậc cổ thánh tiên hiền trong nước và ngoài nước. Họ đều làm ra những cái tấm gương tốt để chúng ta học hỏi, ta làm theo. Mà ta có làm đâu, ta có bắt chước đâu. Cái tốt thì gần như không làm theo, mà cái xấu thì gần như không dạy cũng làm đúng. Bất hiếu, vô nghì, phản nghịch thì làm y làm còn giỏi hơn. Còn nghe lời, tuân thủ, làm theo thì gần như làm không giống. Mà không làm không giống thì làm có cái làm gì có cái kết quả tốt được, làm gì có kết quả được được 100% như Phật Bồ Tát đã làm hay các bậc hiền thánh đã làm. Thật ra cái người nghe lời, người biết nghe lời là người thành thật, không có gian trá. Mình giả bộ làm theo, mình giả bộ mình đã lắng nghe, mình tưởng chừng như mình y giáo phụng hành, đó là lừa dối. Mình tưởng rằng Phật Bồ Tát không biết, mình tưởng rằng những người đi trước không biết mà sao? Họ biết tường tận. Những cái thiệt thòi ở đâu? Ai? Ở đâu? Là chính. Thiệt thòi ở chính mình. Mình lừa dối là mình lừa dối đi với cái chính mình rồi. Mình làm cho cái tâm thanh tịnh của mình nó nhiễm ô rồi. Cho nên cái câu mà không nghe lời người xưa này, nó bao hàm rộng lắm trong cuộc trong đời sống của chúng ta. Người xưa đã dạy hết, mà chúng sanh ngày nay suốt ngày đi tìm cầu, suốt ngày đi mong cầu ở đâu? Lặn lội suối trèo non, nghe ở đâu mà danh tiếng là chạy đến đó. Nhưng cuối cùng có làm theo đâu. Quan trọng là phải làm. Biết một làm được một, biết hai làm được hai, là thành công thôi. Ở đây trong bài Hòa Thượng có kể một câu chuyện. Ở trong Cảnh Trần Hồi Ức Lục có một câu chuyện ghi chép một pháp sư Hương Đăng, làm Hương Đăng. Ông rất là ngu si. Tháng 6 mùa đông, người ta đem quần áo chăn màn ra phơi. Mấy ông khác cũng thấy ông này ông khờ quá, mới nói với ông này: Ông không đem đèn sáp ra phơi hết đi, để em thôi, nó mốc, nó mọc nấm, nó hư đó. Ông nghe vậy ông cũng mau mau khuân hết đèn sáp ra ngoài nắng phơi. Mà sáp mà nó gặp nắng thì nó chảy hết, nó còn có cái cọng tim không à. Tới chiều hôm ra thấy chảy hết trơn. Thì thầy quản chúng tối đó, ngày xưa không có điện, toàn là đốt đèn sáp để mà tụng kinh. Tối đó không có đèn sáp đâu. Tí gần ngu dốt nhưng thành thật. Thà là ngu dốt mà thành thật, còn hơn gian xảo giả dối mà thông minh, chẳng cần thứ đó. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không hay nhắc, gọi là Phật Bồ Tát hay những người tu hành có đạo lực là người sao? Người ta giả ngu,
giả khờ. Ai hỏi gì họ không biết, nhưng họ biết tường tận. Cái chỗ này là đặc biệt. Cái vị mà pháp sư mà Hương Đăng này trong cảnh Trần Hội Lôi Hội Ước Lục nói đó, cái vị này ngu muội như vậy đó, về sau lại trở thành đại pháp sư giảng kinh, lòng chân thành. Thầy bảo sao làm vậy, không làm khác. Cũng giống như cái ông thợ giá nồi mà để học trò của ngài đấy nhà đó. Thầy bảo ông về đó cứ chân thành mà niệm một câu A Di Đà Phật. Đói thì ăn, khát thì uống, mệt thì ngủ, nghỉ. Khi nghỉ vẻ rồi thì tiếp tục niệm Phật, y giáo phụng hành, không làm khác. Thế mà 3 năm đứng vãng sanh, đứng chờ thầy của ông là pháp sư Đế Nhàn quay giới về là 3 ngày. Chỉ một người thành thật nghe lời thôi mà lợi ích đến mức như vậy. Còn chúng ta vì sao ngày nay không có được lợi ích là vì sao? Chúng ta có nghe lời, có làm theo đâu. Chúng ta học Đệ Tử Quy, trong Đệ Tử Quy hai câu cuối trong Đệ Tử Quy là gì? Chớ tự chê, đừng tự trách. Thánh và hiền dần làm được. Người xưa đã dạy rồi, sao không đi theo đó mà làm? Tối ngày đi tìm cầu ở bên ngoài, cuối cùng chỉ ngước vào những phiền não, chẳng ích gì. Cho nên cái câu mà không nghe lời người xưa này, hãy thường khi mà quán phản tỉnh, quán tưởng, xem có mình đã tiếp nhận, mình đã tiếp cận bao nhiêu người xưa rồi, và mình đã tiếp nhận được bao nhiêu lời dạy của người xưa rồi, và mình đã làm được bao nhiêu phần trăm rồi. Cho nên thiệt thòi là chính mình. Đừng có trách người, trách ai cả. Chỗ này Hòa Thượng nêu ra một vị nữa ở trong kinh A-di-đà. Chúng ta tụng kinh A-di-đà, chúng ta có nghe nhắc đến cái tên một vị tỳ kheo tên là Châu Lợi Bàn Đà Giá. Cái nghĩ mà Châu Lợi Bàn Đà Giá này, nếu so với cái ngu của cái ông pháp sư Hương Đăng mà trong cái cảnh Trần Hội Ước Lục thì còn ngu hơn nữa. Có nghĩa là dạy cho hai chữ chổi quét ha. Dạy chữ chổi thì quên chữ quét. Dạy học nhớ chữ quét, quên chữ chổi. Cái chổi đó là chi? Nên ngụ ý là quét trừ phiền não. Không nhớ. Châu Lợi Bàn Đà Giá ở trong hội của Thế Tôn là một học trò gọi là ngu nhất. Ngài không có năng lực ghi nhớ. Một bài kệ thôi mà 3 tháng Ngài mới thuộc. Một bài kệ 3 tháng. Vậy thì chúng ta tự biết, chúng ta so với Châu Lợi Bằng Đà Gia, chúng ta thông minh hơn Ngài nhiều. Nhưng có chỗ là gì? Chúng ta không thành thật. Chúng ta dùng cái đầu thông minh của mình đó để mà diễn đạt cái không thành thật của chính mình. Cách đây cũng khoảng 8 năm tôi có làm 3 câu, mỗi một câu 3 chữ. Không phải tôi làm ra là để cho người ta nghe, người ta xem cho vui, mà đó cũng là tiêu chuẩn. Từ đó tôi lấy nó để áp dụng vào bản thân mình. Thật ra gần 10 năm rồi làm mà cũng làm chưa giống. Câu đầu tiên là tận trách nhiệm. Nhớ cái chỗ chỉ tận trách nhiệm. Mình phải dốc cái trách nhiệm trong vai trò trách nhiệm của mình. Không bao giờ bảo người, xem người khác có làm tốt hay không, mà mình phải quay lại xem coi chính mình đã làm tốt hay chưa. Cái điều này là điều cực kỳ quan trọng. Tận trách nhiệm. Trách nhiệm của một người con, trách nhiệm của một người thầy, trách nhiệm của một người chồng, trách nhiệm của một người vợ. Mình đang có ở một cái vai trò trách nhiệm gì đó thì xem coi mình có dốc cái trách nhiệm của mình hay không. Đó là quan trọng. Người mà dốc cái trách nhiệm thì người đó mới là chân thành chứ. Người đó mới thật thà chứ. Còn người mà không dốc trách nhiệm, dùng cái tiểu xảo thủ đoạn để vượt qua, làm cho người ta hiểu sai đi, thì đó chính mình đã làm quen ngủ đi cái tâm thanh tịnh của mình rồi. Vậy thì khổ đau, ai khổ đau? Chính mình sẽ khổ đau. Cho nên dốc trách nhiệm, tận trách nhiệm. Câu thứ hai là gì? Sống chân thành. Tận trách nhiệm, sống tận chân thành. Sống chân thành. Mình tưởng có nhiều người tưởng gần như mình là chân thành. Mình là những người mà trên thì gạt Phật Bồ Tát, dưới này thì gạt cả quỷ thần. Phật Bồ Tát quỷ thần còn dám gạt thì huống chi mà con người bình thường thì mình sẽ qua mặt rè rè. Phật Bồ Tát còn dám gạt, thánh hiền còn dám gạt, quỷ thần còn gạt luôn, thì con người thế gian này mình gạt là chuyện không có cái gì là đáng bận tâm. Nói đến đây tôi nhớ một câu chuyện vui nhưng mà nó đau lòng lắm. Hòa thượng nói ngày nào cũng lên trước Phật, chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện độ, thề không. Ngày nào cũng một ngày lên Phật, lên bằng Phật thề hai lần. Thề mà không có làm, vậy thì có gạt không? Thậm chí một ngày nhiều khi rảnh lên là lên gạt Phật, lên làm là lần thứ ba nữa. Vậy thì một ngày lên gạt ba lần, sáng trưa chiều tối lên gạt Phật ba lần. Vậy thì mình có sống chân thành không? Thật sự không dễ. Chỉ cần chân thành thôi thì mọi pháp lành tăng trưởng. Chỉ cần chân thành thôi thì tự khắc tánh đức nó lưu lộ. Vì trong tự tánh của chúng ta đầy đủ như lục tổ Huệ Năng đã nói. Nào ngờ tự tánh vốn sẵn đầy đủ. Khi ta tận trách nhiệm sống chân thành rồi, tâm ta thanh tịnh thì tự khắc năng lực của tự tánh sẽ lưu lộ. Ba câu: tận trách nhiệm, sống chân thành, tâm thanh tịnh. Mình thấy Thích Ca Mâu Ni Phật là người nói lời giữ lời. Phật A Di Đà nói lời giữ lời. Ngài phát nguyện với Phật A Di Đà phát nguyện với ngài với thầy của ngài là Thế Tự Tại Vương Như Lai. Ngài nói rằng con muốn thiết lập một cảnh giới, một cái thế giới trang nghiêm an lạc để tiếp dẫn chúng sanh ở mười phương. Không có phát nguyện xưa. Ngài trải qua vô lượng kiếp tu hành để dùng cái công đức tu hành của mình mà trang nghiêm cái thế giới cực lạc, thành tựu ở thế giới cực lạc. Vậy thì thế giới cực lạc là đất phước. Mà mình nhớ rằng đất phước người phước ở. Người phước phải nhất định sẽ ở được đất phước. Vậy thì không phước đừng có mong mà nghĩ tới. Cái câu chỗ này nè: Châu Lợi Bằng Đà Gia quá ngu mị, quá ngu si. Thế nhưng ông có một chỗ đặc biệt tốt. đó là thành thật. Ông là một người thành thật cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật có thể dạy ông. Cái chỗ này các vị chú ý. Tiếng gần ngu muội nhưng mà tiếp nhận lời dạy. Cần cầu, khiêm tốn mà lắng nghe, làm theo. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật mới có thể dạy được. Ngài ở với hội của Thích Ca Mâu Ni Phật mà chứng được quả A-la-hán. Mà sau khi chứng được quả A-la-hán rồi thì là gì? Biện tài vô ngại. Khi tự tánh nó đã thanh tịnh rồi thì trí tuệ bát nhã nó lui xuất. Thì lúc đó không có gì chướng ngại nữa. Biện tài vô. Ở cái chỗ này chúng ta phải đặc biệt chú ý. Thành thật, nghe lời, làm theo. Chúng ta đã không thành thật mà chúng ta lại không nghe lời và chúng ta lại không làm theo thì hết cách. Người xưa người ta có đặc biệt có cái chỗ ba cái tiêu chuẩn mà tôi vừa nói các vị: thành thật, nghe lời, làm theo. Còn chúng ta ngày nay là gì? Đặc thù chúng ta là gì? Gian dối, không thành thật, ngỗ nghịch, bất tung, không nghe lời và tự cho mình là đúng và không làm theo, cho nên cuối cùng chẳng được cái gì cả. Có hay chăng chỉ là một đống phiền não? Có hay chăng chỉ là một đống khổ đau của quán trời trách người? Thậm chí chết luôn cả Phật Bồ Tát, sao không từ bi? Cái chỗ này chúng ta phải đặc biệt chú ý. Ngu si không ai bằng. Còn mình thì ngày nay là lanh lợi không ai bằng, xảo nguyệt không ai bằng. Còn người ta là gì? Ngu si không ai bằng. Nhưng quan trọng của người ta là gì? Thành thật không ai bằng. Mà thành thật thì biết nghe lời, thành thật thì biết làm theo.
Cho nên hòa thượng nhắc lại, cái vị mà hương đăng, cái vị pháp sư làm hương đăng đó, đại khái lão hòa thượng cũng dùng cái phương pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật mà dạy cho Bàn Đà Gia, quả nhiên có hiệu quả, có thành công. Chỗ này hòa thượng nói hai người đó ngu khờ là ngu khờ không ai bằng. Ngu khờ gọi là hết chỗ nói. Cái đầu người ta tự biết là cái đèn cày, đèn sáp đó mà đem ra phơi nắng thì coi như là nó nhũng ra rồi, nó chưa chảy thì nó cong quẹo thì làm sao mà đốt. Ông cũng không biết. Người ta nói không phơi là nó bị móc. Nó bị móc. Ẩm móc.
Nhưng quan trọng hai người này đều là người thành thật. Mà thành thật thì biết nghe lời, thành thật thì biết làm theo, không có phản nghịch.
Cho nên hòa thượng nói lào sử tơ rảnh dầu phủ,
người thành thật có phước. Mình thử kiểm điểm cho cuộc đời của mình. Mình xem thử coi bao nhiêu lần mình thành thật, mà bao nhiêu lần thành thật đó xem của mình có phước không. Phải thật thự là chân thành, thành thật nha.
Cái chỗ này hòa thượng nói thiện căn phước đức bạn thiếu một bên thì không hề gì,
mà thiện căn phước đức đều không có vậy thì hết cách.
Cái chỗ này lắng nghe.
Phật Bồ Tát cũng không hết, gọi là không có cách gì để giúp bạn. Vị pháp sư làm hương đăng và châu lại bằng Đà Gia, hai con người này đều không có thiện căn. Chính là nói ngài chính là nói họ không có trí tuệ. Thế nhưng họ có phước. Họ có phước. Hòa thượng nói, sao mà phủ nè. Phước gì vậy? Thinh hoa là nghe lời, biết nghe lời. Họ không có trí tuệ, nhưng họ có phước. Phước ở đâu nghe? Phước ở chỗ biết nghe lời. Còn chúng ta ngày nay xem coi, Phật Bồ Tát Tánh Hiền, Tổ sư Đại Đức, làm biết bao nhiêu tấm gương tốt của chúng ta. Chúng ta cứ thầm trách rằng ta sanh trong cuộc đời ta không gặp được thiện duyên, ta không gặp được thiện hữu tri thức. Đó là do chúng ta cả. Thích Ca Mâu Ni Phật không còn, nhưng giáo lý của Ngài vẫn còn. Cổ Thánh Tế Nghiền không còn, nhưng những lời dạy của Ngài còn nguyên đó. Rất rất nhiều người trước đã từng làm cái điển phạm cho chúng ta rồi, là đệ đã từng làm đệ tử tư thục cho chúng ta rồi. Mạnh Tử y theo lời dạy của Khổng Tử mà làm thì trở thành á thánh. Chỗ này hòa thượng nói này, phước là ở chỗ biết nghe lời, có lòng nhẫn nại. Mà khi họ có lòng nhẫn nại rồi thì chắc chắn là họ có được định. Bạn dạy họ thế nào thì họ sẽ như thế mà học theo, tuyệt đối không làm khác. Chữa tây vu cải bên. À cái chỗ này nha, tuyệt đối không thêm mắm thêm muối, cải đổi. Chúng sanh ngày nay chúng ta là gần như là cái dân gian là tội là thêm mắm thêm muối, cải đổi, không làm theo một cách 100% mà muốn thay đổi. Người xưa tới rằng ngu muội, nhưng mà dạy một điều làm theo một điều và dứt khoát không thay đổi. Cho nên hòa thượng nói chỗ này, có người này có phước. Hòa thượng nói các vị phải nên biết, phước báo là lòng nhẫn nại, là cái hằng tâm. Cái hằng tâm mới là cái vĩnh hằng không thay đổi. Chính chỗ đó là họ đã có được định. Mà định thì là gì? Thiền định là phước, Bát Nhã là trí tuệ. Tuy rằng không có trí tuệ nhưng có được thiền định. Thiền định ở đâu ra? Thiền định là chính ở chỗ cái hằng tâm và tâm nhẫn nại, biết nghe lời làm theo. Chỗ này hòa thượng nói nè, tâm họ định lại rồi thì được. À, tâm định lại thì được. Tâm không định lại thì họ không có huệ. Trên hòa chỗ này hòa thượng nói, hai con người này đều là người có được thành tựu. Thành tựu ở đâu vậy? Thành tựu ở chỗ, ở chỗ thành thật, biết nghe lời, làm theo. Đâu phải chúng ta làm theo một cách mù quáng đâu. Rõ ràng là dĩ, các ngài đã dĩ thân diễn giáo, dĩ thân giác tác giáo, là vì các ngài đã chính mình làm các cái điển phạm để chúng ta làm theo mà. Nhưng mà chúng ta lại cho rằng trí tuệ của ta nó khôn hơn các ngài, ta phải làm nó mới đi, nó phải hiện đại hơn. Cho nên cái chỗ này chúng ta thấy, hôm nay chúng ta học cái bài mà người nghe lời là người có phước. Thử mà tư duy xem, chúng ta phải là người nghe lời không? Gần nhất, gần ta nhất đó là cha mẹ. Có bao giờ cha mẹ dạy chúng ta sai đâu. Mà tất cả cha mẹ trên thế gian này đều là muốn dạy chúng ta được tốt. Cha mẹ ta chính là người xưa. Rồi các bậc hiền thánh, Những lời dạy của các ngài là khuôn vàng thước ngọc. Các ngài đâu có muốn làm hại chúng ta đâu. Mà các ngài luôn luôn là muốn thành toàn cho chúng ta, muốn đem những cái điều tốt đẹp nhất cho chúng ta. Rõ ràng ta làm theo thì cuộc đời, gia đình hạnh phúc. Rồi bây giờ nói cao hơn nữa là những lời dạy của Phật Bồ Tát. Mà muốn chúng sanh được, muốn cho chúng sanh đau khổ hay không? Hay tất cả những lời dạy Phật, những lời dạy của Phật Bồ Tát đều là hết lòng hết dạ khuyến bảo chúng ta làm theo để chúng ta không còn bị khổ đau ở ngay trong cuộc đời này. Và đời sau chúng ta vĩnh thoát sanh tử. Đó mới là đúng với bổn nguyện của các bậc hiền thánh, các bậc Phật Bồ Tát. Mới đúng với cái danh hiệu gọi là vô duyên đại từ. Lòng từ bi không phải có nguyên nhân lợi lạc, mà lòng từ của các ngài là muốn giúp tất cả chúng sanh lìa khổ được. Cho nên mình hãy nghe, hãy suy xét kỹ xem người xưa dạy chúng ta làm theo được mấy mươi phần trăm. Chúng ta lại nghi ngờ Phật Bồ Tát, chúng ta nghi ngờ thánh hiền, nghi ngờ cho nên mới không làm theo, nghi ngờ mới phản nghịch bất tuân. Vậy thì khổ đau ở chính mình. Hòa thượng nói một câu mà tôi hết sức là suy nghĩ. Hòa thượng nói chúng sanh tự làm tự chịu. Khổ đau là do chính mình làm thì chính mình phải nhận lại. Không phải ai đem đến cái khổ đau cho chính mình cả. Khổ đau là chính mình làm, chính mình chịu. Cho nên hôm nay cái bài này tôi đọc qua tôi cảm thấy rất là tuyệt vời. Trong đó tôi thấy tôi đã gần như chiếm hết những lời dạy trong này. Tại vì rõ ràng cái lời dạy này chính là dạy cho mình. Mình có nghe lời người xưa dạy hay không? Mình có y giáo phụng hành hay không? Gần như không. Thậm chí bất tuân phản nghịch nữa kìa. Vậy thì làm sao có được kết quả tốt? Cho nên bài hôm nay tôi cũng cảm thấy hết sức là cảm xúc. Hình ảnh mà bất tuân phản nghịch là hình ảnh của tôi. Thế nếu tôi mà y giáo phụng hành, chịu làm theo người xưa, thì 10 năm qua đã có nhiều kết quả tốt rồi. Nếu bây giờ không nỗ lực mà làm thì có còn kịp nữa chăng? Vô thường sanh tử, khi mất mạng rồi thì còn mạng đâu nữa mà làm mà anh sẽ. Với hòa thượng nói, khi hơi ấm còn trong ta, khi hơi thở còn trong cái thân, khi linh hồn còn ở trong cái thân tứ đại, hãy mau mau mà làm việc tốt. Làm việc tốt ở đây chính là làm theo lời người xưa dạy. Chắc chắn làm theo lời người xưa thì không có tác dụng phụ. Tại vì sao? Vì người xưa dạy đã trải qua năm tháng, thời gian không gian đã minh chứng rồi. Và các ngài đã dĩ đích thân, gọi là dĩ thân diễn giáo, dĩ thân tác giáo rồi. Chính mình làm, đã làm và đã đem cái làm đó nói ra cho mình nghe, thì làm gì có sai, có sai phạm. Cho nên hôm nay chúng ta học cái bài người nghe lời có phước này, thì mình hãy xem lại xem người xưa dạy mình có thật lòng nghe mà làm theo. Người mình cho rằng là thầy dạy mình mình có nghe mà có làm theo hay không. Chúng sinh ngày nay thật sự không có muốn làm học trò, chỉ muốn làm thầy. Cho nên chính cái sợ chi chướng đó mà nó chướng ngại tự tánh. Tự tánh không thể lưu xuất được những cái vốn có ở trong tự tánh. Những cái vốn có trong tự tánh này thì cần phải có tâm thanh tịnh thì nó mới lưu xuất được. Mà tâm không thanh tịnh thì vĩnh viễn không bao giờ nó lưu xuất. Có lưu xuất cái chăng chỉ toàn phiền não. Mà phiền não thì chắc chắn sẽ rước lấy khổ đau mà thôi. Vâng, bài học hôm nay rất là thấm thiết. Chúng ta học đến đây. Chúng ta nghĩ. Xin mời các vị chúng ta cùng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.
A Di Đà Phật. Thank you.